Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe tiếp tục về chương thứ 5. Đức Chúa Trời yêu những ai yêu con Ngài. Trong thời đó, anh em không có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dựa vào giao ước của lời Chúa. Ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Ephesians đoạn 2 câu 12 và câu 13. Chúa Giêsu là đối tượng vĩnh cửu của tình yêu Đức Chúa Trời, và rồi tiếp theo đó, Đức Chúa Trời sẽ dành một chỗ đặc biệt trong lòng Ngài cho những ai yêu mến Đấng Christ. Trên một phương diện đặc biệt, tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho gia đình Ngài. Tôi yêu gia đình tôi khác với cách tôi yêu bạn tôi hay học trò của tôi. Và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho kẻ tin trong gia đình Ngài được bày tỏ hiển nhiên trong Kinh Thánh. Trong Giăng đoạn 14 câu 21, Chúa Giêsu nói: Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Bạn có yêu Chúa Giêsu không? Nếu có, Chúa Giêsu hứa rằng bạn sẽ được Đức Chúa Trời yêu thương. Giăng đoạn 16 câu 27 chép rằng: Vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng từ nơi cha mà đến. Chúa yêu các cơ đốc nhân bởi vì họ tin rằng Chúa Giêsu đến từ thiên thượng. Bạn có tin như thế không? Nếu có thì Đức Chúa Trời cũng yêu bạn vì điều đó. Hãy vui mừng vì bạn có thể biết bạn đang được yêu. Điều tốt hơn hết là Đức Chúa Cha yêu bạn như Ngài yêu con Ngài là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu muốn thế giới biết điều đó. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến và cha yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Bạn có cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời không? Hãy nhìn vào cách Đức Chúa Trời yêu Chúa Giêsu và bạn sẽ thấy cách Đức Chúa Trời yêu bạn. Ê-sai đoạn 40 câu 1 diễn tả niềm vui của Đức Chúa Trời khi yêu Chúa Giêsu. Này, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như Ngài yêu Chúa Giêsu. Ngài vui mừng khi chúng ta tiếp nhận con Ngài. Bạn ở trong Đấng Christ khi Đấng Christ ở trong bạn. Bạn có chỗ trong thân Ngài, tức là hội thánh, mà Đấng Christ là đầu. Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn khi bạn ở trong Đấng Christ là con Ngài. Xét về một khía cạnh, Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là một. Chỉ có một Chúa mà chúng ta phải thờ phượng. Mặt khác, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời bằng ba cách riêng biệt, thông qua Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu đối với chúng ta qua những cách khác nhau. Chúng ta cảm nhận tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như của một vị vua là cha mình. Chúng ta có thể biết được tình yêu anh em, tình bạn bè trong Chúa Giêsu, Đấng hiểu rõ những nhu cầu và bận tâm của chúng ta. Và chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu của Đức Thánh Linh, Đấng ở trong chúng ta, như người dẫn dắt và an ủi. Chúng ta có thể yêu thương theo nhiều cách như vậy, vì trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta được là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời. Bạn cảm thấy như thế nào khi một thành viên trong gia đình sợ hãi hay bị đau đớn, mỏi mệt, giận dữ, kinh ngạc, vui vẻ, an tâm hay lo lắng? Điều gì diễn tả đúng nhất về tình trạng của bạn hiện giờ? Dùng thời giờ cầu nguyện suy gẫm về sự thật là Đức Chúa Trời cảm thông và chăm sóc nhiều đến bạn hơn là bạn cảm nhận về những thành viên trong gia đình mình. Thưa quý thính giả, chương 5 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 6 của phần 1 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Không Giây Phút Thiếu Ngài do ca sĩ Nguyên Thủy trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài sống trong con mỗi giây phút còn lẻ loi, dù ngày hay đêm dài. Ngài bên con bao phủ trăm năm thân con, Ngài đỡ nâng con trong tay em ấy dịu dàng. Ngài làm con ghi nhớ mãi trong tim, bao đau đớn Chúa mang vì con. Dù cuộc đời cô đơn, Ngài dành cho hy vọng. Dù đời buốt lơi, Ngài dành cho ước mơ. Cuộc sống sẽ muôn màu tươi mới hơn. Chúa Giêsu ơi, lòng này xin dân Ngài mọi điều ra tay. Từ trời che phủ con, triệt lành vết thương trong con. Giới này lòng con không sao nói hết những vẻ xinh tươi mà Chúa ban cho thế gian với lòng yêu mến, mọi khát khao ước mong người là vòng tay ấm áp lúc con chơi vơi. Ngài giúp con qua bao nhiêu tăm tối cuộc đời và đêm anh sáng mới cho con. Đời con đây chỉ có Chúa Giêsu, vì tình yêu thương Ngài lìa mỗi thiên đàng bằng lòng hy sinh chuộc tội cho thế nhân. Ngài biến đôi tâm hồn.
Cho hy vọng dù đời buông lơi, Ngài dành cho ước mơ.